đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân gian ta phải chết cho quê hương.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 3924 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Kế đến trong chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý vị theo dõi bài viết của Linh Mục Andre Nguyễn Hữu Lễ nhan đề "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục, hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Và sau cùng là phần bình luận của Trần Như Quỳnh với tựa đề "Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng". Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của The Next Vietnam Foundation trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022, đồng thời cũng để vinh danh chị Dương Thị Lanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức với Hoàng Ân và Trường An.
Việt Nam lại bị đề nghị đưa vào danh sách đen vì đàn áp tôn giáo. Ủy ban Bảo vệ Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục đề nghị chính quyền Biden liệt tên Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo. Đây là lần thứ 15 ủy ban này đưa ra đề nghị vừa nêu sau khi Việt Nam được loại tên khỏi danh sách này vào năm 2006. Trong báo cáo mới nhất, Ủy ban Bảo vệ Tôn giáo Quốc tế cho biết là vào năm ngoái, Việt Nam có một số cải thiện đáng chú ý về quyền tự do tôn giáo, nhưng vẫn duy trì đạo luật tín ngưỡng có hiệu lực vào năm 2018. Với nội dung siết chặt các hoạt động tôn giáo trên toàn quốc và trừng phạt các giáo hội không nằm trong hệ thống tôn giáo quốc doanh. Bản báo cáo nêu lên một số vụ sách nhiễu và đàn áp các nhóm tôn giáo mà Hà Nội chụp mũ là tà đạo hay dị giáo hồi năm ngoái. Các vụ đàn áp thường phát xuất từ các bài mạ lị và bôi nhọ trên các tờ báo công an hay quân đội. Điển hình như tờ Công An đã đăng tải nhiều bài công kích Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Tây Nguyên trước khi bắt giam hàng loạt tín đồ của giáo phái này. Ủy ban Bảo vệ Tôn giáo Quốc tế là một tổ chức độc lập được hình thành vào năm 1998, chuyên cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới.
Hơn 5.000 công nhân đình công ở tỉnh Nghệ An. Hơn 5.000 công nhân thuộc nhà máy sản xuất giày dép Việt Glory ở tỉnh Nghệ An đã đồng loạt đình công suốt 2 ngày qua nhằm yêu cầu công ty phải tăng lương và cấp tiền thâm niên. Cần biết là vào sáng thứ Hai, ngày 7 tháng 2, công ty này trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết. Nhưng đến trưa thì công nhân bắt đầu đình công vì suốt 2 năm qua, công nhân không được tăng lương, không đủ trang trải vật giá leo thang mỗi năm. Ngoài ra, các công nhân làm lâu năm không được thưởng tiền thâm niên. Cho đến trưa hôm qua, thứ Ba, ngày 8 tháng 2, công ty này vẫn chưa trả lời về yêu cầu của công nhân. Nhưng một hành động bên vực công ty Việt Glory, một quan chức công đoàn Nghệ An tuyên bố là vào đầu năm 2021, theo đề nghị của công nhân, công ty đã có một số phụ cấp như tiền thưởng chuyên cần, phụ cấp con nhỏ và tiền xăng.
Các cây xăng ở miền Tây đồng loạt đóng cửa với lý do hết xăng. Nhiều cây xăng ở các tỉnh An Giang, Sóc Trăng đã đồng loạt treo bảng hết xăng hay chỉ bán nhỏ giọt trong 2 ngày qua. Việc tạm ngưng buôn bán xăng dầu diễn ra chỉ vài tuần sau khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tuyên bố sắp phá sản vì thua lỗ và cần nhà nước giải cứu khẩn cấp. Trong vòng mấy tuần qua, giá xăng dầu đã gia tăng vài đợt với lý do là giá dầu thô đã tăng vọt trên toàn cầu. Vào hôm qua thứ Ba, ngày 8 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kêu gọi phải bảo đảm cung cấp xăng dầu cho giới doanh nghiệp để khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Vũ Hán. Tuy nhiên, ông Thành không đề ra biện pháp nào để thực hiện được điều này. Trong khi đó, một chủ nhân cây xăng ở Sóc Trăng cho biết là các đại lý ở Cần Thơ đã ngưng cung cấp từ ngày 26 Tết, khiến các cây xăng ở Sóc Trăng đành phải đóng cửa.
Bắc Hàn thiết lập căn cứ hỏa tiễn liên lục địa ở sát Hoa Lục. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy bạo quyền Bắc Hàn đã xây dựng một căn cứ hỏa tiễn liên lục địa sát biên giới với Trung Cộng. Căn cứ này nằm tại tỉnh Chang'an, cách biên giới Trung Cộng khoảng 25 cây số và cách thủ đô Bình Nhưỡng 280 cây số. Theo nhận định của chuyên gia, đây là thủ đoạn của Bắc Hàn trước mối đe dọa tấn công. Lý do là với khoảng cách quá sát Hoa Lục, bất cứ cuộc tấn công nào cũng có thể bị bắn lầm vào lãnh thổ Hoa Lục. Vào tháng trước, Bắc Hàn đã phóng thử nghiệm một số hỏa tiễn đủ loại từ tỉnh Chang'an, trong đó có hỏa tiễn tầm xa Hwang Song 12. Trong báo cáo mới nhất, Liên Hợp Quốc nghi ngờ là Bắc Hàn đã gia tăng sản xuất hỏa tiễn tầm xa từ nguồn tiền ảo mà tin tặc nước này đánh cắp được trên mạng.
Mỹ đồng ý bắn thêm phi đạn Patriot cho Đài Loan. Chính phủ Mỹ vừa đồng ý bán thêm cho Đài Loan các dàn phi đạn Patriot có tổng trị giá hơn 100 triệu Mỹ Kim nhằm tăng cường hệ thống chống phi đạn của đảo quốc này. Ngoài các phi đạn, hợp đồng mua bán cũng kèm theo dịch vụ bảo trì và cải tiến hệ thống phi đạn phòng thủ của Đài Loan. Tuy nhiên, hợp đồng này cần phải được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua trong vài ngày tới. Ngay sau khi nhận được tin, chính phủ Đài Loan đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Mỹ trong bối cảnh Trung Cộng ngày càng gia tăng áp lực đối với đảo quốc này. Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ hy vọng là hợp đồng này sẽ được nhanh chóng thông qua.
Yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Kính thưa quý thính giả, lại thêm một vụ sát nhân trong những ngày cận Tết cổ truyền đã cho thấy phản ứng của người dân ra sao trước sự bất hạnh và đau thương này. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, mời quý vị nghe bài viết Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng của Linh Mục Andre Nguyễn Hữu Lễ, sẽ được ca dao trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, trên mạng thông tin xã hội rộ lên cái tin Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị một thanh niên tên Nguyễn Văn Kiên chém chết tại một nhà thờ ở giáo phận Kon Tum, trong khi vị Linh Mục trẻ này đang ngồi tòa giải tội. Đúng là một tin vô cùng đau xót cho gia đình cha Thanh và gây sốc cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Là một vị linh mục đàn anh, tôi đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse ngay khi hay tin buồn. Nhân đây, tôi xin gửi lời phân ưu đến gia đình, tang quyến và những người thân yêu của cha Thanh. Tôi cũng xin chia buồn với anh chị em giáo dân trong sứ đạo của cha Giuse Thanh, với dòng Đa Minh và giáo phận Kon Tum về sự mất mát này. Rồi, những ngày tiếp theo xuất hiện tràn ngập những bài viết, YouTube, radio, TV, emails, Facebook, lời chia sẻ, có cả một số cơ quan truyền thông nước ngoài cũng đưa tin về sự kiện đang làm dậy sóng dư luận này. Các bản tin đề cập tới rất nhiều tình tiết của sự việc, kể cả chi tiết về tiểu sử đời tư của nạn nhân và của kẻ đã chiếm chết cha Thanh. Có người đã cố gắng lý giải nguyên nhân của vụ án mạng, mặc dù đó chỉ là những suy luận và phỏng đoán. Có YouTuber còn hé lộ kẻ chém chết cha Thanh đã khai gì, nói gì. Có người còn chạy tin, dần dần hé lộ bí mật vụ linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém chết. Rồi có tựa đề khác, vụ án Nguyễn Văn Kiên chém chết cha Thanh đã tới đâu. Rồi có tin, nhà cầm quyền đã vào cuộc, và rất nhiều tin nữa với tựa đề khác nhau. Sự kiện này cho thấy người Việt Nam chúng ta rất nhạy cảm và dễ xúc động trước sự đau thương của nạn nhân bất hạnh và phẫn nộ trước hành vi của kẻ gây ra tội ác. Điển hình là vụ cha Dư Xe Thành bị chém chết trong dịp Tết vừa rồi. Đặc biệt hơn nữa, nạn nhân trong vụ này là một linh mục trẻ, có người còn nói đẹp trai nữa, bị chém chết ngay trong nhà thờ vào ngày 27 Tết khi ngài đang ngồi tòa giải tội. Yếu tố đó càng gây xúc động mạnh hơn, nhất là trong giới Công giáo. Vụ sát nhân trong dịp Tết này khiến cho tôi suy tư rất nhiều trong mấy ngày qua. Qua việc này, tôi nhớ lại một vụ sát nhân vô cùng man rợ khác, cũng xảy ra trong một dịp Tết, hay nói chính xác hơn là ngay trong ngày mùng 1 Tết Mậu Thân 1968. Lần này không phải chỉ có một người bị chém chết, nhưng là hàng chục ngàn thường dân vô tội đã bị sát hại. Trong số đó, hàng ngàn người bị đập đầu chết, một số khác bị chôn sống trong những hố chôn tập thể tại cố đô Huế. Cái khác nhau giữa hai vụ sát nhân này là hung thủ chém chết cha Thanh bị rất nhiều người tỏ ra căm phẫn, nguyền rủa và lên án nặng nề. Nghe đâu hung thủ đã bị bắt để điều tra và chờ ngày ra tòa xét xử. Trong khi đó, tên sát nhân đã ra lệnh giết chết hàng chục ngàn thường dân vô tội trong dịp Tết Mậu Thân 1968 thì không bao nhiêu người đề cập tới. Nhưng ngược lại, còn được ướp xác, xây lăng, dựng tượng và được Đảng Cộng sản phong thánh. Có nơi còn đem tượng kẻ sát nhân đó ra đặt lên bàn thờ. Đó là sự kiện nghịch lý đã thúc đẩy tôi viết bài này để chia sẻ với toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Tôi xin bắt đầu bài viết này bằng câu chuyện sau đây. Chuyện này do người bạn của tôi là anh PTK, hiện đang ở Mỹ, kể với tôi vào dịp Tết năm 1973, lúc chúng tôi còn làm việc ở Vĩnh Long. Mặc dù câu chuyện rất đơn sơ và đã qua mấy chục năm rồi, nhưng vì có vài chi tiết lạ và buồn cười nên tôi không sao quên được. Anh bạn tôi kể rằng, lúc bây giờ tôi đang học ở trường Nông Lâm Xúc ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trong dịp Tết năm đó, hầu hết các sinh viên về quê ăn Tết, chỉ còn sót lại chừng 5-6 anh em, vì nhà ở xa quá nên không về quê mà ở lại ăn Tết tại trường. Trong thời gian rảnh rỗi này, ban ngày chúng tôi thong dong ra chợ Bảo Lộc coi dân chúng chuẩn bị ăn Tết, chiều tối lại về trường. Một hôm chúng tôi bàn nhau phải làm một cây pháo Tết để đón mừng năm mới. Thế là anh em chúng tôi bắt tay vào việc. Lúc đó phía sau dãy nhà nội trú của trường có một cây đu đủ thật to. Cây đu đủ này mọc ở đó từ bao giờ chẳng ai buồn để ý. Nó cao lêu nghêu và cằn cỗi như một ông lão ngoài 90. Cái gốc của nó to như cái vành nón, xù xì có nhiều vết sẹo chằng chịt. Phía trên ngọn tèo tóp lại, ở chót đỉnh đầu chỉ còn lè hè vài ba chiếc lá nhỏ xíu, như để cho mọi người biết là nó còn sống. Chúng tôi quyết định hạ cây đu đủ này xuống để làm cây pháo Tết. Phải vất vả lắm, chúng tôi mới cưa hạ được cây đu đủ vì gốc của nó cứng như đã hóa mộc, nhưng lại rỗng ruột thẳng tắp từ gốc tới ngọn. Hạ xuống rồi chúng tôi cắt bỏ phần ngọn, chỉ chừa lại một phần gốc, dài chừng 3 thước. Sau đó dùng một khúc gỗ tròn đóng bít đầu nhỏ của cây đu đủ lại và khoan thủng vào thân cây, một cái lỗ to bằng ngón tay út. Cách chỗ đóng khúc gỗ nêm vào đầu nhỏ chừng 1 gang tay. Cái lỗ này chính là ngòi nổ của cây pháo. Như thế là cây pháo Tết đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi ra chợ mua sẵn 2 ký khí đá, gói thật kỹ vào bao ni lông và chờ tới sáng mùng 1 Tết sẽ đốt pháo mừng xuân. Sáng ngày mùng 1 Tết, chúng tôi khiêng cây pháo đu đủ đặt vào giữa sân trường, tống hết 2 ký lô khí đá vào bụng cây pháo, đổ mấy lon nước vào và thay nhau bế cây pháo lên lắc tới lắc lui. Lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui, một lúc thật lâu cho khi đá gặp nước tan ra. Một lúc sau, bụng cây đu đủ đã bị dồn nén, đầy ắp chất khí acetylen do khí đá thả ra. Acetylen là loại khí bắt lửa rất nhạy, người ta thường dùng làm đèn hàn xì. Sau đó chúng tôi dựng đứng cây đu đủ lên, chút hết mấy cục khí đá chưa tan trong bụng cây ra ngoài, đặt cây pháo nằm xuống và bắt đầu thủ tục châm ngòi khai hỏa. Anh bạn có nhiệm vụ châm ngòi, hình như có linh tính báo trước, nên thay vì dùng tay châm thẳng ngọn lửa vào ngòi nổ, tức là vào cái lỗ nhỏ ở cuối cây pháo, anh ta đã cẩn thận gắn cây diêm đang cháy vào đầu một cái que dài chừng 1 thước. Cả bọn chúng tôi đứng vây quanh cách xa cây pháo chừng 5 thước, đang hồi hộp theo dõi màn khai hỏa cây pháo Tết. Khi anh bạn từ từ kê que diêm đang cháy vào gần cái lỗ của cây pháo, thì lạ lùng làm sao, bất ngờ một vầng lửa chói chang to như một cây nia chợt lóe lên, khiến cho mọi người phải nhắm mắt lại, đồng thời nghe một tiếng rắc khô khan phát ra. Ngoài ra không có một tiếng động nào khác. Khi mở mắt ra, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì không còn thấy cây pháo đâu nữa. Nó đã biến đi đâu mất? Ai nấy đứng chết như trời trồng, tóc tai trên đầu sững đứng và hàng nút áo trước ngực bật tung ra hết. Vài anh có vết sứt trên mặt và máu bắt đầu rịn ra. Riêng anh bạn châm lửa khai hỏa thì té bật ngửa, đang nằm dưới đất, tóc tai dựng đứng, mặt bị xây xát nhiều chỗ, áo quần tả tơi rách nát, lòi cả con chim ra ngoài. Anh ta ngượng đứng dậy, bước lảo đảo, vừa đi vừa đưa tay bụng háng vì con chim đang bị thương chảy máu. Thật là một cảnh tượng lạ lùng chưa từng có, và dĩ nhiên là không ai có thể nào tưởng tượng ra được cái hậu quả như thế. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở lại đây. Trong khi bọn chúng tôi đang ngơ ngác lo chùi máu cho nhau và thắc mắc là không ai nghe tiếng nổ, nhưng cây pháo đu đủ đã biến đi đâu? Bọn tôi còn đang sững sờ trước hiện tượng lạ lùng này, thì chợt nghe tiếng còi báo động và tiếng còi hụ của xe cứu hỏa từ ngoài cổng trường chạy vào. Theo sau là xe chở lính hiến binh và quân cảnh súng ống đầy người. Chúng tôi bị thẩm vấn và hỏi về tiếng nổ kinh hoàng vừa phát ra ở đây. Chúng tôi cho biết là vừa mới đốt cây pháo đu đủ để mừng Tết và không hề nghe tiếng nổ gì cả. Thì ra cường độ của tiếng nổ như sấm gầm của cây pháo đu đủ đã vượt quá khả năng chịu đựng của màn nhĩ con người đứng gần. Chúng tôi chỉ nghe một tiếng crack như ai đó đang bẻ cành cây khô. Ngược lại, tiếng nổ đó đã vang ra tận ngoài thành phố, khiến cho cơ quan an ninh của thị xã tưởng là Việt Cộng đặt bom, phá hoại trường nông lâm súc, nên đưa lính và xe cứu hỏa vào tiếp cứu. Sau đó chúng tôi tìm thấy một tảng lớn của gốc cây đu đủ nằm ở hành lang của tầng lầu 2 và các mảnh nhỏ khác nằm rải rác nhiều nơi trong sân trường và trên mái nhà. Điều vô cùng may mắn là tiếng nổ đã làm cho cây đu đủ vỡ tung và văng tóe lên cao. Nếu các mảnh vỡ bay tạt ngang, có thể có người trong bọn tôi bị thương hoặc bị lòi tròng con mắt.
Vì thời gian có hạn, mời quý vị nghe tiếp phần 2 vào chương trình phát thanh kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, tuy bị Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dữ dội, nhưng một số đoàn thể thuộc xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn can trường lên tiếng về những thế lực tham nhũng đen tối trong lòng chế độ. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Trần Như Quỳnh với tựa đề Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Khi được các nhà báo hỏi về những điểm mới nhất trong cái xử lý vụ án tại công ty Việt Á vào chiều ngày 28 tháng 1, 2022, thì Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, cũng là người phát ngôn của Bộ Công an, cho hay cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, để tiến hành làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu để xác minh sai phạm. Trung tướng Sô khẳng định Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời về vụ án liên quan đến trục lợi trong quá trình chống dịch. Cơ quan điều tra sẽ làm việc xuyên Tết để tiếp tục làm rõ bản chất sự việc liên quan đến rất nhiều cá nhân. Về kết quả thu hồi tài sản, Trung tướng Sô cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản với giá trị là 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị bất động sản khoảng 840 tỷ đồng. Vụ đại án Việt Á, một xì căng đan, vô tiền khoán hậu. Cho đến giờ này liên quan ít nhất đến 3 bộ của cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Quốc phòng. 3 bộ đồng tình ngoáy mũi con dân trong giai đoạn nguy kịch nhất của đại dịch Vũ Hán. Đến nay, 2 trong 3 đơn vị ấy đã công bố nguyên nhân vì sao kit của Việt Á đã thao túng 62 trên 63 tỉnh thành cả nước. Nhưng các bộ càng giải thích bao nhiêu, càng khiến dư luận bực tức bấy nhiêu. Cho đến lúc này, quả bóng được Bộ Y tế chuyền cho Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi đến lượt bộ này lại đá ngược cho các cơ quan báo chí, đã khiến cho dư luận lắc đầu ngán ngẩm. Liệu sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ có bắt đầu bằng căn cứ vào dư luận báo chí và các trang mạng xã hội v.v. để ban hành các quy định về quản lý nhà nước không? Chọn đúng thời điểm dư luận trong nước đang lo con thuyền Việt Á được cố ý đục thủng cái kìm dần, thì ngày 27 tháng 1 vừa qua, 6 tổ chức dân sự ở Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ đại án. Tuyên bố đã hệ thống hóa lại lộ trình phạm tội của Việt Á, tóm tắt những nhận xét khá bao quát, từ các hành động cấu kết chặt chẽ thành một liên minh có hệ thống để làm giàu bất chính đến các hành vi diệt chủng và bán nước. Từ những thủ đoạn, hành động không chút kiêng dè đến toàn thể kế hoạch tham nhũng cực lớn mang tầm vóc thao túng chính sách của đảng và lũng đoạn chính phủ. Tuyên bố cũng nói rõ ra, thể chế độc tài toàn trị tạo thế độc quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mọi hoạt động liên quan đến đời sống dân sự, trong khi đó lại trấn áp mọi tiếng nói phản kháng của đồng bào và các giới nhân sĩ trí thức là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây đại họa cho toàn dân. Căm giận, phẫn uất, khinh bỉ, bất mãn, uất nghẹn, cho dẫu dùng tất cả từ ngữ để diễn tả tình cảm bi phẫn trong ngôn ngữ tiếng Việt cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của những người từng là nạn nhân sống sót từ tấn thảm kịch mà nguyên nhân là do sự bất tài, tán tận lương tâm và ngu xuẩn của hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam trong chính sách chống dịch vừa qua. Bao nhiêu nhân mạng đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu bi kịch tang thương, nước mắt và khổ đau, không bao giờ có thể đo đếm hết. Tổng Bí thư Trọng mới hôm trước còn lẫy kiều, răng đe Tô Lâm, thì nay phải bối rối biện minh cho cái tấm huân chương lao động hạng ba mà Trọng ký tặng cho Việt Á. Cả một hệ thống ma quỷ kiếm ăn trên xác người của Bộ Y tế và sự hậu thuẫn cuồng nhiệt của toàn thể bộ máy chính trị từ trung ương tới địa phương đang dần hé lộ. Các tổ chức dân sự nói trên qua các hình thức truyền thông khác nhau, họ biết mọi góc khuất ấy của Việt Á, họ biết rõ trận chiến dưới gầm bàn, họ cũng đã liệt kê cái gọi là bảy điều tế cấp xung quanh vụ đạn. Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan đến xì căng đan Việt Á chính là chuỗi bằng chứng khẳng định chống tham nhũng tại Việt Nam chỉ là các trận đấu giữa băng này với nhóm kia trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Vụ đại án càng chứng minh còn độc đảng, còn toàn trị, chắc chắn còn tham nhũng. Thậm chí tham nhũng càng ngày càng táo bạo hơn và theo thời gian hậu quả đối với quốc gia, dân tộc càng lúc càng trầm trọng hơn. Nhưng nếu các tổ chức ấy công bố ra dù chỉ là một phần sự thật, thì lập tức bị chụp mũ nào là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt, vân vân, nhằm làm giảm niềm tin của dân chúng đối với đảng Việt Cộng. Đúng như lời phát biểu đầy tính xây dựng của ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng, là một trong sáu tổ chức khởi xướng, cho biết nguyên do ra đời của tuyên bố về đại án Việt Á như sau. Sở dĩ các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố này vì đây là một vụ án mà cái tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay tỉnh kia, ở bộ phận này hay bộ phận khác, mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống. Và chính cái lũng đoạn nhà nước đấy, nó sẽ là một cái nguy cơ dẫn đến cái chuyện suy vong của đất nước, mà trước mắt nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được. Cho nên, các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Dương Thị Lâm, sinh năm 1983, bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cường đi tranh đấu đuổi quân tàu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Vì tình yêu.